là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế là ghi nhận những nỗ lực trong việc gìn giữ bảo tồn văn hóa dân tộc Cao Lan của chính quyền huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, các đơn vị trong khối đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ đề thi đua, các nội dung giao ước thi đua của khối. Đa số các mục tiêu chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó nổi bật là tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, vẻ đẹp mảnh đất và con người Yên Bái trên kênh sóng phát thanh truyền hình, các nền tảng mạng xã hội. Các hoạt động văn hóa thể thao du lịch được tăng cường, tổ chức phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và du khách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, kiểm soát tốt các dịch bệnh, bảo vệ chăm sóc tốt sức khỏe người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2024, các cơ quan đơn vị trong khối tiếp tục rà soát và đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn đề ra, đưa công tác thi đua khen thưởng gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cơ quan đơn vị, tăng cường giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, đảm bảo sự công bằng thống nhất trong công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan đơn vị. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh và các phong trào thi đua do các cấp các ngành phát động gắn với những sự kiện quan trọng của tỉnh và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã suy tôn đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Thông tin Truyền thông, cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Ban dân vận tỉnh ủy, bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Sở Y tế, đồng thời bầu trưởng khối, phó trưởng khối thi đua năm 2024. Theo đó, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được bầu làm đơn vị trưởng khối, Ban dân tộc được bầu làm phó trưởng khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội năm 2024. Với chủ đề quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bứt phá hiệu quả, các đơn vị trong khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội đã ký kết giao ước thi đua năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã có nhiều giải pháp cho trên 5.200 lượt khách hàng là hộ nghèo tại khắp các địa phương vay với số tiền gần 400 tỷ đồng. Theo đó, suất đầu tư bình quân đạt trên 68 triệu đồng một hộ, tăng 8 triệu đồng một hộ so với năm trước. Đến nay, dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo đạt trên 1.256 tỷ đồng, tăng 129 tỷ đồng so với năm 2022. Qua kiểm tra cho thấy, đa số hộ nghèo được vay vốn chính sách đã chuyển biến về ý thức trong sử dụng vốn đầu tư và sản xuất kinh doanh nhằm mục đích thoát nghèo. Nhiều hộ nghèo cải thiện đời sống nhờ các sử dụng vốn ưu đãi. Nhiều hộ vay vốn đã thoát nghèo vươn lên làm giàu, có mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, trở thành tấm gương cho các hộ khác học tập, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào xóa đói giảm nghèo.
Năm 2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã thành lập mới trên 100 hợp tác xã, xây dựng được 10 mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị, với tổng giá trị hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng. Hỗ trợ 11 sản phẩm của các đơn vị thành viên được xếp hạng OCOP 3 sao. Hỗ trợ xây dựng hồ sơ đánh giá lại 8 sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao. Trong công tác xúc tiến thương mại, đã lựa chọn giới thiệu 260 lượt sản phẩm đặc sản địa phương của các hợp tác xã tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Cũng trong năm qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã giải ngân cho 20 dự án với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng. Như vậy đến nay, đã có 67 dự án đang sử dụng vốn với tổng số tiền vay 32,7 tỷ đồng. Các đơn vị được vay vốn ưu đãi đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh và tạo việc làm mới cho hàng trăm lao động tại địa phương.
Tỉnh Yên Bái sẽ có 15.740 người có công với cách mạng, 11.559 người cao tuổi, trên 20.220 hộ nghèo. Được nhận quà của Chủ tịch nước và của tỉnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng. Cùng với đó, trên 20.000 hộ nghèo được nhận quà với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh tặng 6.000 suất, từ các nguồn xã hội hóa cấp tỉnh 8.400 suất, còn lại là tặng quà các hộ tự nguyện thoát nghèo tiêu biểu. Các đối tượng là người mù có hoàn cảnh khó khăn và đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, việc chăm lo Tết đã kịp thời động viên giúp các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo khó khăn có điều kiện vui xuân đón Tết trong đủ đầy an vui.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái dự kiến hỗ trợ 1.424 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó làm mới 1.046 nhà, sửa chữa 378 nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ là 69,97 tỷ đồng từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu là đến hết năm 2025 sẽ hỗ trợ làm nhà cho 3.022 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Nguồn lực hỗ trợ nhà ở được lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa. Trong năm đầu tiên thực hiện đề án năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái đã khởi công xây dựng và hoàn thành 1.598 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là gần 192 tỷ đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, một trong những dấu ấn nổi bật là kỷ luật kỷ cương đang dần được siết chặt. Nhiều cán bộ sai phạm cho dù ở bất kỳ cương vị nào cũng bị đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Cùng với đó là nhiều quy định được Đảng ta ban hành đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa và phòng chống tiêu cực tham nhũng một cách hiệu quả. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, trong vài nhiệm kỳ gần đây, người đứng đầu Đảng ta là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói phải nhốt quyền lực vào lồng cơ chế và chúng ta đang hoàn thiện vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Lạm quyền lộng quyền thường xảy ra ở việc lợi dụng quyền lực nhà nước là chính, là phổ biến. Về mặt khách quan, vấn đề thể chế, cơ chế vẫn đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện, vẫn còn những khe hở nên cán bộ đảng viên lợi dụng, lạm dụng. Tổng Bí thư đã chỉ rõ, việc kỷ luật cán bộ đảng viên vi phạm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và khi xử lý thì cũng không chịu bất kỳ sức ép nào. Nhìn lại nửa nhiệm kỳ chúng ta xử lý nghiêm khắc, công minh cũng là hồi chuông cảnh tỉnh những cán bộ đảng viên giữ chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn thì càng phải giữ mình hơn. Còn nếu lợi dụng, lạm dụng quyền lực, độc đoán chuyên quyền thì tất yếu sẽ bị xử lý.
Sau 17 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam đã ghi dấu ấn về tăng trưởng kinh tế dựa trên các thành quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Những thành tựu có được là động lực mạnh mẽ để Việt Nam tiếp tục phát triển trở thành quốc gia cạnh tranh và hiện đại. Theo Bộ Công Thương, từ khi gia nhập WTO, thương mại quốc tế của Việt Nam đã tăng 6,6 lần. Việt Nam đang trở thành cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn, trong đó có cả những công ty công nghệ cao và đang từng bước vươn lên trong chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, hội nhập quốc tế và gia tăng mức độ tự do kinh tế, trong đó có những cải cách chính sách kinh tế trong khuôn khổ WTO và các FTA đã tạo động lực mạnh mẽ để Việt Nam phát triển ngày càng trở thành một quốc gia cạnh tranh và hiện đại. Tuy nhiên, hội nhập ngày càng sâu vào kinh tế thế giới cũng tạo ra không ít thách thức về nền kinh tế Việt Nam. Các chuyên gia cũng cho rằng để hội nhập hiệu quả, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt thị hiếu thị trường, đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị đáp ứng yêu cầu của thị trường, cùng cơ quan chức năng củng cố nội lực hướng tới nền kinh tế tự lực tự cường, sẵn sàng bước vào các sân chơi thương mại lớn.
Bức tranh tổng thể nền kinh tế nước ta từ nửa cuối năm 2022 và năm 2023 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh những rủi ro do các yếu tố bên ngoài, doanh nghiệp còn phải đối mặt với những bất cập nội tại trong nước. Trong đó, cải cách thể chế và môi trường kinh doanh có xu hướng chậm lại, thậm chí có lĩnh vực còn tạo thêm thủ tục không cần thiết. Để kịp thời tháo gỡ những rào cản trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Để nghị quyết quan trọng trên sớm đi vào cuộc sống, cần triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn thể chế cho doanh nghiệp. Trước hết tập trung tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững. Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ban hành các gói chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Vì vậy, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, cần sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt và tăng tốc hơn nữa của các bộ ngành địa phương trong cải cách môi trường kinh doanh, cũng như sự chia sẻ và hợp tác từ phía cộng đồng doanh nghiệp, người dân.
Thưa quý vị và các bạn, quà biếu với mục đích trong sáng là phong tục truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Nhưng khi những món quà với giá trị vật chất lớn vượt trên mức tình cảm nhằm mục đích vụ lợi thì cần phải gọi đúng tên là hành vi nhận hối lộ và cần phải được loại bỏ. Trong những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng với sự vào cuộc của tất cả các cấp các ngành, đặc biệt là sự quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực và chắc chắn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để làm trong sạch hơn nữa đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Mặc dù vậy, để loại trừ tận gốc vấn nạn tham nhũng là một việc không hề đơn giản và cần sự chung tay của toàn xã hội. Cùng với đó, cần phát huy tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, bản lĩnh của mỗi đảng viên, đặc biệt là tinh thần nêu gương của người đứng đầu cơ quan đơn vị, bộ ngành địa phương, ngăn mình trước cám dỗ vật chất, không để đồng tiền lung lạc và mua được các quyết định. Và chỉ có như vậy thì những món quà biếu vốn là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử mới không bị biến dạng trong sự phức tạp của đời sống.
Đời sống khó khăn, thu nhập giảm sâu, công nhân, người lao động đang mong chờ được thưởng Tết. Trong bối cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải tìm cách giật gấu vá vai để lo thưởng Tết cho người lao động. Năm 2023 là một năm kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động và còn nhiều khó khăn. Đây cũng là năm mà thị trường lao động có nhiều dịch chuyển, nhiều doanh nghiệp đóng cửa và nhiều lao động rời khỏi thị trường lao động. Tuy vậy, với những doanh nghiệp còn trụ vững thì họ vẫn có nhiều giải pháp, nhiều cách để giữ chân người lao động và duy trì doanh nghiệp. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định năm nay các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, da giày, chế biến gỗ vẫn gặp khó vì thiếu đơn hàng, chi phí đầu vào tăng cao, nhu cầu sụt giảm ở nhiều thị trường lớn. Do đó, vấn đề lương thưởng của người lao động thuộc lĩnh vực này sẽ khó khăn hơn những năm trước. Bên cạnh tiền thưởng Tết, các doanh nghiệp còn có các cách thức khác hỗ trợ chăm lo cho nhân viên dịp Tết, như bố trí xe đưa người lao động về quê, tặng tiền tàu xe về quê.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chọn đồng minh thân cận của mình là ông Gabriel Attal làm thủ tướng mới của nước này. Ông Attal, 34 tuổi, trở thành thủ tướng trẻ nhất của Pháp từ trước tới nay. Việc bổ nhiệm ông Attal diễn ra sau khi thủ tướng Elisabeth Borne, 62 tuổi, cùng nội các đệ đơn từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm. Theo các chuyên gia phân tích, ông Attal hứa hẹn mang đến một phong cách lãnh đạo hoàn toàn khác so với người tiền nhiệm. Nếu bà Bon được đánh giá cao về sự nghiêm khắc và thẳng thắn, thì ông Attal lại là nhân vật được yêu thích nhất trong chính phủ sau thời gian đảm nhiệm Bộ trưởng Giáo dục. Ngày 9 tháng 1, triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2024 đã khai mạc tại thành phố Las Vegas, nước Mỹ. Trước thềm sự kiện công nghệ thường niên quy mô lớn này, các chuyên gia nhận định công nghệ trí tuệ nhân tạo AI sẽ tiếp tục lên ngôi sau một năm thống trị ngành công nghệ. Sau khi năm 2023 chứng kiến sự bùng nổ của các chatbot trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, AI được cho là sẽ trở thành xu hướng ứng dụng hàng đầu tại triển lãm này. Hãng ô tô Honda của Nhật Bản đã lên kế hoạch trình làng dòng xe điện mới, trong khi công ty Supino thuộc tập đoàn ô tô Hyundai của Hàn Quốc dự kiến giới thiệu một mẫu taxi bay. Nội dung quảng bá triển lãm cũng tiết lộ việc AI không chỉ được tích hợp trong các loại phương tiện, đồ gia dụng, mà còn được ứng dụng trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Theo dữ liệu của Văn phòng Liên Hợp Quốc, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, khoảng 85% dân số ở dải Gaza bị mất nhà cửa, trong khi hệ thống y tế đang bên bờ sụp đổ. Theo dữ liệu của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc, cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông, khoảng 1,9 triệu người đã phải di rời ở dải Gaza. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Palestine, hơn 23.000 người đã thiệt mạng và gần 59.000 người bị thương ở dải Gaza kể từ khi xảy ra xung đột. Do thiếu hành lang nhân đạo để vận chuyển viện trợ an toàn, nên Tổ chức Y tế Thế giới đã hủy 6 nhiệm vụ cung cấp thiết bị y tế cho phía Bắc dải Gaza kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2023. Tại phiên họp toàn thể ngày 9 tháng 1 với 208 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật cấm tiêu thụ thịt trên toàn quốc. Luật cấm này được cho là hành vi chăn nuôi, giết mổ, phân phối và buôn bán thịt chó, đồng thời cung cấp khoản hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho người lao động. Luật sẽ có hiệu lực từ năm 2027. Người vi phạm có thể đối mặt với án tù tối đa 2 năm hoặc chịu mức phạt lên đến 30 triệu won. Trong một thời gian dài, Hàn Quốc phải đối mặt với nhiều sự phản đối quyết liệt từ người dân, nhưng người vẫn ủng hộ việc tiêu thụ thịt chó. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy phần lớn người Hàn Quốc đã không còn ăn thịt chó. Trên thế giới có một số quốc gia tiêu thụ thịt chó, nhưng vấn đề thịt chó ở Hàn Quốc được quốc tế chú ý hơn cả, bởi đây là quốc gia duy nhất trên thế giới có trang trại nuôi chó lấy thịt theo quy mô công nghiệp. Hiệp hội chăn nuôi chó ở Hàn Quốc cho biết nếu luật được áp dụng, 3.500 trang trại chăn nuôi, 1,5 triệu con chó và 3.000 nhà hàng phải đóng cửa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là huyện có đông đồng bào dân tộc anh em chung sống, những năm qua cùng với sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất nâng cao đời sống, huyện Yên Bình đã chú trọng gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc nói chung, trong đó có dân tộc Cao Lan nói riêng. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xã Tân Hương, huyện Yên Bình là địa phương có cộng đồng người Cao Lan sinh sống lâu đời và còn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo trong nghi thức thờ cúng, trang phục và ngôn ngữ. Đặc biệt là các làn điệu múa dân gian, hát đối, hát gọi, hát giao duyên. Đời sống văn hóa tinh thần của người Cao Lan rất phong phú, thể hiện qua hệ thống lễ hội truyền thống, các phong tục tập quán lâu đời, nền văn hóa có chuyện thơ, tục ngữ dân ca, dân vũ. Trong đó có nhiều nghi lễ tập tục diễn sướng dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ như hát sình ca, múa xúc tép, múa pân lóng, hát đối lễ cấp sắc, lễ cầu yên, trình diễn dân gian. Chị Định Thị Tư, chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
Khi được tham gia lễ hội cầu yên của làng hôm nay, chúng tôi là người dân được đến đây dự hội ngày hôm nay là chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự. Mà cái lễ hội hôm nay là tôi cảm thấy là đầy ý nghĩa. Và tôi cũng mong rằng từ nay trở đi cứ đến những cái ngày tháng riêng hoặc những cái ngày hội thì nhà nước và cấp trên lại quan tâm đến, lại về tổ chức cho chúng tôi được giao lưu những cái ngày hội như hôm nay là chúng tôi rất phấn khởi, để cho cái bản sắc dân tộc của chúng tôi ngày một nâng cao.
Qua thời gian, việc truyền dạy và lưu truyền văn hóa dân tộc Cao Lan tại xã Tân Hương chủ yếu thông qua hình thức nắm bắt trực quan và truyền miệng. Việc học tập cũng tùy thuộc vào những người có sở thích, năng khiếu, khả năng nên vẫn còn nhiều khó khăn. Ông Lạc Tiên Sinh, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Cái xu thế văn hóa của hiện đại bây giờ nó hội nhập vào quá nhiều. Con cháu chúng tôi dần dần tam sa tần dần là mai mốt đi là mất, không biết cái cội nguồn gốc của dân tộc mình từ ngày xưa xa xưa đến giờ. Nó có những cái phong cách như thế, có những cái phong tục như thế nào. Thế bây giờ chúng muốn là để dựng, muốn nhà nước, đảng và chính phủ khôi phục là tất cả các lễ, các hội hè của phong tục tập quán của người Cao Lan thôi. Bây giờ nó hình thành một quan đối chúng tôi là để lại cái di sản cho con cháu sau này.
Còn bà Lạc Thị Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình nhấn mạnh.
Dân tộc Cao Lan thì sống đông nhất ở hai thôn là Phân La và Khe Gầy. Thì muốn phát huy cái bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan này thì hàng năm thì các đình làng thì chúng tôi cũng tổ chức các lễ hội và tham dự là toàn thể đồng bào dân tộc Cao Lan trên địa bàn là tham dự các đình làng vào ngày là rằm cũng như là mùng 2 tháng 2, mùng 6 tháng 6 và 15 là tháng Chạp.
Từ năm 2015, xã Tân Hương đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ dân ca các dân tộc đầu tiên tại thôn Khe Gầy, thành lập câu lạc bộ văn nghệ dân gian dân tộc Cao Lan tại thôn Khuôn La vào năm 2019, thực hiện tổ chức lớp truyền dạy lĩnh vực văn hóa phi vật thể. Từ năm 2022 đến nay, huyện Yên Bình đã rà soát và đăng ký thành lập hai đội văn nghệ dân gian dân tộc Cao Lan với gần 100 thành viên tham gia sinh hoạt và được hỗ trợ kinh phí hoạt động. Mở hai lớp truyền dạy tiếng nói, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật dân gian dân tộc Cao Lan cho 50 học viên. Đề cập đến vấn đề này, ông Vũ Văn Mạnh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Yên Bình cho biết.
Để đẩy mạnh công tác bảo tồn cái văn hóa truyền thống của các dân tộc phục vụ du lịch thì trong thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái việc thực hiện cái dự án 6 về bảo tồn phát huy giá trị và văn hóa truyền thống các dân tộc. Thứ hai nữa là huyện sẽ tiếp tục tổ chức các lớp truyền dạy để cho 4 nghệ nhân được phong, nhà nước phong ấy, sẽ tổ chức trong thời gian tới, gồm có lớp là truyền dạy về tiếng nói, chữ viết, về các phong tục tập quán, về các cái nhạc cụ cũng như các làn điệu dân ca dân vũ đấy, và cũng như là bảo tồn các làn điệu dân ca dân vũ của các dân tộc. Thứ hai nữa là huyện sẽ tổ chức các cái sự kiện để thu hút khách du lịch trong thời gian tới.
Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc là một trong những động lực, nguồn lực để phát triển du lịch. Vì vậy, thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục tập trung làm tốt công tác bảo tồn và tổ chức các lễ hội văn hóa dân gian truyền thống, xây dựng, duy trì và phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn và quảng bá các mô hình du lịch trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh, hình thành các sản phẩm du lịch, các tour tuyến để phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, kỹ thuật số đã đưa đến công cụ sáng tạo mới, đồng thời tạo ra môi trường lưu trữ, phương thức phân phối và các hình thức khai thác sử dụng mới đối với tác phẩm, sản phẩm công nghệ hay từ các hoạt động nghệ thuật khác. Tuy nhiên thì môi trường số cũng đặt ra nhiều thách thức trước vấn nạn xâm phạm bản quyền tác giả. Vậy làm thế nào để bảo vệ được các sản phẩm trí tuệ và biết cách phòng tránh để không xâm phạm đến bản quyền của tác giả? Nội dung này sẽ được đề cập tới trong chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội ngày hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu luật sư Trần Ngọc, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái và nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Tuấn Vũ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa anh Vũ, là một nghệ sĩ nhiếp ảnh thì anh đã bao giờ gặp tình trạng mà tác phẩm của mình bị sử dụng mà không được xin phép hay chưa? Và khi gặp những cái tình trạng đó thì bản thân mình cảm thấy như thế nào ạ?
Cả tỉnh Yên Bái thì rất nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã từng bị vi phạm về vấn đề bản quyền hình ảnh. Để mà nói thì là có được một cái tác phẩm ảnh đẹp thì không chỉ riêng về bỏ công sức thời gian đi sáng tác, lặn lội và có được cái thời tiết đẹp để ra được một cái bức hình đẹp, mà còn cả tiền của rồi những cái có thể là đổ máu, mồ hôi, công sức để có được một cái tác phẩm bản ảnh đẹp. Để nhiều khi mà nhìn thấy những đơn vị người ta vi phạm sử dụng những hình ảnh của mình, không khi mà tự ý không xin phép ý kiến của bản thân thì rất là bức xúc ở trong lòng.
Thưa luật sư Trần Ngọc, có thể là trong cái thời kỳ 4.0 thì những cái câu chuyện như của nghệ sĩ Vũ thì không còn xa lạ nữa và rất là phổ biến. Vậy thì theo pháp luật, những cái hành vi nào được coi là những cái hành vi vi phạm bản quyền và những cái hành vi đó thì sẽ bị xử phạt cũng như là đang phổ biến ở những cái lĩnh vực nào?
Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ tại điều 28 thì hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể được thể hiện rất nhiều dạng. Và đây tôi chỉ nêu một số cái dạng cơ bản. Đó là hành vi xâm phạm cái quyền nhân thân đấy, mà được luật pháp quy định là quyền nhân thân thì nó thể hiện những điểm này. Thứ ví dụ như là quyền đặt tên cho tác giả tác phẩm, rồi quyền đứng tên hoặc tên thật hoặc là bút danh trên tác phẩm của mình, rồi quyền công bố tác phẩm hoặc cho người phép người khác công bố tác phẩm, rồi quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác cắt xén, xuyên tạc hoặc là gây phương hại đến danh dự uy tín của cái tác giả đó. Ngoài ra còn các quyền xâm phạm đến quyền về tài sản của cái tác giả, ví dụ như là cái quyền cho phép chuyển thể cái tác phẩm này sang một loại hình nghệ thuật khác, hoặc là cái quyền biểu diễn trước công chúng, cái sử dụng tác phẩm trước công chúng, rồi quyền sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cái tác phẩm đó dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra có một số cái quyền khác mà nếu xâm phạm đến thì cũng được coi là xâm phạm của tác giả, ví dụ như là cố ý hủy bỏ hoặc là vô hiệu các biện pháp công nghệ để bảo vệ tác phẩm. Ví dụ người ta có cái mã khóa chẳng hạn, tìm mọi cách để gỡ cái khóa đó để xâm phạm tác phẩm thì như vậy cũng là xâm phạm của tác giả.
Thì có thể thấy là hiện nay cái tình trạng vi phạm mà bản quyền thì rất là phổ biến, mặc dù là luật thì đã có những cái quy định rất là rõ ràng rồi về cái việc là những cái hành vi này như thế nào. Tuy nhiên thì theo các vị khách mời, tại sao, nguyên nhân từ đâu mà vẫn còn những cái tình trạng này? Vâng, xin hỏi
theo tôi thì có lẽ là bản thân những cái người vi phạm đó là người ta chưa ý thức được cái việc sử dụng cái hình ảnh trái phép. Đến bây giờ là khi mà người ta cần những cái hình ảnh thì đa số người ta sẽ lên Google hoặc là có thể kết bạn với nhau qua những cái trang xã hội, và từ những cái trang xã hội của những người nghệ sĩ đó thì là hay đăng tải những cái bức ảnh đẹp, thì người ta sẽ tải về và sử dụng những bức ảnh đó trên những cái phông bạt rồi những cái phương tiện truyền thông, hoặc có thể là làm kinh doanh trái phép ở trên cái bức ảnh của người nghệ sĩ đó.
Theo tôi thì cái nguyên nhân mà dẫn tình trạng xâm phạm của tác giả hiện nay thì có 4 nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân thứ nhất thì có thể kể đến là do cái điều kiện kinh tế xã hội ở nước ta còn nhiều khó khăn, thu nhập còn thấp, thế thì vẫn mang nặng cái tư tưởng là muốn dùng hàng miễn phí thay vì phải trả tiền. Đấy, nên đã trực tiếp là xâm phạm hoặc là tiếp tay cho hành vi xâm phạm của tác giả ngày càng phát triển. Thứ hai là cá nhân tổ chức tạo ra tác phẩm thì chưa thực sự quan tâm đến việc bảo vệ cái tác phẩm của mình, hầu như chưa có chiến lược về việc bảo vệ cái quyền tác giả của mình. Ví dụ như là đăng ký cái bản quyền chẳng hạn là chúng ta có thể còn làm chưa tốt. Rồi tài sản trí tuệ chưa trở thành đối tượng được quản lý như tài sản thông thường. Và khi bị vi phạm quyền tác giả ấy, thì cũng chưa kiên quyết, chưa kịp thời đấu tranh. Cái nguyên nhân thứ ba theo tôi là hệ thống quản lý thông tin trên không gian mạng ở nước ta hiện nay ấy, thì chưa hiệu quả, chưa thắt chặt được công tác kiểm duyệt nội dung thông tin được trao đổi trên hệ thống mạng, trong khi các hành vi xâm phạm quyền tác giả thì chủ yếu lại thực hiện trên không gian mạng. Do vậy cho nên đây là một trong nguyên nhân rất là quan trọng dẫn đến cái việc xâm phạm quyền tác giả nó phổ biến hiện nay. Và nguyên nhân cuối cùng theo tôi là các hành vi xâm phạm quyền tác giả hiện nay chưa được xử lý nghiêm minh.
Theo các vị khách mời thì công nghệ số thì đã tạo cái cơ hội cho tác giả có thể đưa sản phẩm của mình đến nhanh hơn với công chúng, song nó cũng là điều kiện để cho các đối tượng lợi dụng sao chép, như cắt ghép sử dụng trái phép những cái tác phẩm, các cái sản phẩm trên mạng. Và công nghệ thì phát triển cũng kéo theo những vấn nạn vi phạm bản quyền có cái sự tinh vi hơn. Vậy thì những chiêu thức nào theo các vị khách mời là đang phổ biến trong cái việc vi phạm bản quyền hiện nay? Vâng, xin được hỏi anh Vũ ạ.
Theo tôi thì là thật ra là một người nghệ sĩ, nhưng chúng tôi cũng là một trong những người là cũng sống vì một cái nghề ảnh. Đó là khi mà có cái nền tảng mạng xã hội như ngày nay ấy, thì chúng tôi sẽ là những người chụp ra được những tác phẩm ảnh đẹp và sẽ quảng bá ở trên cái Facebook đó để mọi người dùng cùng biết đến và sẽ đặt hàng mua những cái bức ảnh mà chúng tôi đã in ra trực tiếp cho khách hàng. Thì cũng qua những cái mạng xã hội đó thì là nhiều người dùng muốn dùng ảnh miễn phí và không mất tiền trả tiền mua bản quyền ảnh thì người ta sẽ tải ở trên những cái mạng xã hội đó về và sẽ bỏ đi những cái mà chữ ký hoặc là những cái logo chúng tôi đóng trên ảnh.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói là vi phạm bản quyền đang ngày càng trở nên phổ biến và xuất hiện nhiều, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt là tình trạng này xảy ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau với những chiêu thức mới, tinh vi hơn, gây khó khăn cho chủ sở hữu. Vậy làm gì để ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền? Có một câu hỏi mà có lẽ là anh Vũ cũng như là rất là nhiều tác giả đang rất là mong muốn có thể là được trả lời, đó là khi mà bị xâm phạm bản quyền thì các tác giả nên làm gì ạ?
Có 4 đến 5 cái nội dung quan trọng mà người tác giả bị xâm phạm bản quyền cần phải thực hiện khi mà thấy tác phẩm của mình bị xâm phạm bản quyền. Thứ nhất là tôi cho rằng là cần có thái độ kiên quyết đấu tranh với hành vi xâm phạm bản quyền tác giả. Cái thứ hai rất quan trọng là đề nghị các tác giả có cái bản quyền bị xâm phạm ấy thì cần có cái việc thu thập kịp thời và đầy đủ các chứng cứ. Vấn đề thứ ba theo tôi là phải làm mà cần thiết thực hiện, đó là cảnh báo kịp thời đến người có hành vi xâm phạm bản quyền tác giả nếu mà xác định được họ, để xem cái thái độ cư xử của họ với mình như thế nào để mình có cái biện pháp xử lý phù hợp. Vấn đề thứ tư theo tôi đó là phải có đơn trình báo hoặc tố giác hoặc là khởi kiện hành vi xâm phạm bản quyền đến cơ quan có thẩm quyền để xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.
Một câu hỏi cuối cùng của chương trình đó là để hạn chế cái tình trạng vi phạm bản quyền thì hai vị khách mời có những cái khuyến cáo như thế nào đối với công chúng khi mà sử dụng các cái sản phẩm trí tuệ? Vâng, xin được hỏi luật sư.
Thứ nhất là nên tìm hiểu rõ về luật sở hữu trí tuệ và về cái sản phẩm trí tuệ mình định sử dụng. Cái thứ hai là trong điều kiện có thể thì nên sử dụng sản phẩm có bản quyền. Vấn đề thứ ba là mọi người cần hạn chế cái việc chia sẻ, cắt ghép, sử dụng các hình sản phẩm trí tuệ trên không gian mạng, đặc biệt là trong việc phục vụ hoạt động kinh doanh.
Vậy thì còn đối với anh Vũ thì sao ạ? Bản thân là một tác giả thì anh mong muốn gì đối với công chúng trong cái việc là sử dụng những cái tác phẩm, những cái sản phẩm trí tuệ trên mạng xã hội?
Và tôi cũng có thêm một chút những cái khuyến cáo đối với những cái người kinh doanh hoặc là những người mà đang chuẩn bị muốn sử dụng những hình ảnh miễn phí mà không liên hệ trực tiếp với người sở hữu những cái tác phẩm đó, thì là nên dùng một cách thật thông minh, bởi vì những cái tác phẩm của người ta dù gì thì cũng là một đứa con tinh thần của một người nghệ sĩ. Khi người ta đã sinh ra thì đều là mồ hôi công sức, là mỗi chuyến đi rồi mỗi cái hành trình sáng tác để có được một cái bức ảnh đẹp nó không hề đơn giản. Thì và một cái điều nữa đó là với anh em nghệ sĩ, không chỉ nghệ sĩ nhiếp ảnh nói riêng mà về các cái bộ môn chuyên ngành nghệ thuật, thì là nếu có điều kiện đăng ký được quyền bảo hộ về cái quyền tác giả tác phẩm thì nên đi đăng ký, còn nếu không thì là nên những cái bức ảnh nào được giải hoặc là những cái gì chúng ta sẽ lưu giữ lại những cái bằng chứng nhận rồi những cái giải thưởng có bút tích chữ ký của các cái bộ, các cục rồi các đơn vị cấp dưới để sẽ là làm bằng chứng nếu khi có kiện tụng.
Cảm ơn những chia sẻ, những lời khuyên của các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vi phạm bản quyền, nhất là trên môi trường mạng, thì không ngừng có những cái thủ đoạn mới theo sự phát triển của công nghệ, thực sự là một cuộc chiến. Và để từng bước kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm bản quyền, rõ ràng là cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ nâng cao nhận thức của xã hội về vấn đề vi phạm bản quyền đến thực hiện các chế tài xử phạt đủ tính răn đe. Trong bối cảnh này thì không chỉ năng lực quản lý nhà nước được nâng lên, các nhà sản xuất, doanh nghiệp, các tác giả có ý thức về việc bảo vệ bản quyền, mà người dùng cũng cần phải sáng suốt hơn trong việc sử dụng, phát tán các cái sản phẩm, giải pháp trí tuệ để không trở thành kẻ tiếp tay cho vấn nạn vi phạm bản quyền trên không gian mạng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.